This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Xin chào Minh Nhung.
Dạ vâng, ngày đầu bản tin đầu tiên là bản tin thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Phải nói rằng thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì những con số hầu hết là màu đỏ. Nhưng mà vàng lại đồng euro thì lại lên giá, mà lên rất là nhẹ các quý vị. Dow Jones thì đã giảm 27 điểm, hiện tại là 17.730 điểm. Và Nasdaq thì giảm 3 điểm, con số hiện tại là 5.009 điểm. Và SP500 giảm 0.64, hiện tại là 2.076 điểm. Thinốt 15 là 2.39%, dầu thô thì giảm 81 xu, một thùng dầu thô là 56 đồng 47 xu. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên 26 xu, một ao vàng hiện tại bây giờ là 1.166 đồng 20 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.24%, tuần rồi cao nhất là 4.19%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.20%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.20%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.830 đồng và bán ra là 21.930 đồng. Vàng thì mua vào là 34.280.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.320.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi đến vị thì bản tin này đặc biệt nó liên quan đến ngày mai. Và Dũng trước khi gửi bản tin này thì cũng chúc quý vị nào mà có đi chơi vào ngày mai thì được chuyến đi chơi vui vẻ cũng như long weekend vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mà cũng nên nhớ là ngày mai thì xe rất là đông trên đường, quý vị đi đâu thì rất cẩn thận thưa quý vị. Một cái bản tin nói về ngày mai thì hầu như các nước Mỹ thì người dân Hoa Kỳ đang chuẩn bị ngày hôm nay rồi, nào là mua đồ ăn, mua lương thực đầy đủ và thậm chí cả bia nữa. Và một thống kê cho thấy rằng người dân Hoa Kỳ xài tiền trong cái ngày này, chỉ riêng có ngày weekend the 4th of July không thôi, là họ đã đốt đi khoảng 6 tỷ 6, một con số tiền khổng lồ, và nó tăng lên so với năm ngoái là 6.4%. Ngoại trừ những nào là xà lách, rồi thịt, rồi bun, rồi hamburger, v.v. là mỗi gia đình trung bình là mất tiêu hao đi khoảng 71 đồng 23 xu vào cái ngày Independence Day. Hồi năm ngoái thì khoảng 68 đồng 16 xu. Đây là cái số tiền cho một gia đình về đồ ăn thôi, chưa kể bia, rồi rượu, vân vân, những thứ khác nữa, cộng cả thác pháo hoa nữa. Và theo cái survey, tức là thực thăm dò khoảng 6.431 người, thì con số này hầu như là nó không, phải nói là nó chính xác trong khoảng 6.000 mấy, nhưng mà tính chung lại thì thật sự ra con số 71 đồng thì ông nghĩ rằng nó phải hơn rất là nhiều. Nếu mà cộng thêm nào bia, rồi những cái thứ ăn khác nữa, nhưng mà Việt Nam nào có tôm hùm hay là thì con số này phải nói gần đi gấp đôi các thứ vị. Trong khi đó thì họ cũng cho biết rằng trong thời điểm này thì các công ty làm hot dog nên phải nói là ngày đêm liên tục làm, vì họ phải đưa ra trong thị trường đó vào cái ngày the 4th of July này đến khoảng 1.500.000 cái hot dog. Rồi nếu mà bia đó thì phải nói bia, cái con số bia này tại sao không biết nó gần giống như cái con số tiền mà người dân xài trong cái dịp lễ the 4th of July. Mỗi năm như vậy thì người dân Hoa Kỳ uống khoảng 6 tỷ 6 gallon bia, tức là 6.6 billion gallons, tức là tương đương khoảng 213.029 cái barrels of beer, tức là cái thùng bằng gỗ bia đó các quý vị. Và chia đều ra như vậy thì khoảng mỗi người mà cái age 21 tuổi trở lên á, cái này là con số 6 tỷ 6 là cho những người mà 21 tuổi trở lên, có những người lén lén uống, nhưng chúng ta biết là những người mễ họ uống bia cái tuổi họ cũng không quan trọng, mà ngay cả người Việt Nam khi họ cũng liều mạng uống bia, dưới 21 tuổi họ cũng uống bia nữa. Là đây là 6 tỷ 6 gallon là những người 21 tuổi trở lên, là trung bình mỗi người uống 28.3 gallon bia. Nhưng mà đứng đầu cái tiểu bang mà uống bia hiện tại bây giờ là North Dakota, một người như vậy uống đến 43.6 gallon bia cho một năm, là đứng đầu trong 50 tiểu bang mà những cái tiểu bang uống bia nhiều nhất. Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp liên quan đến quân đội Hoa Kỳ và đặc biệt là Navy, thì người Việt Nam ưa dùng bên Việt Nam là lính thủy ha, lính thủy đánh bộ hay cái gì là Navy. Chúng ta biết rằng cái Bộ Quốc phòng ngày hôm qua họ cũng đưa bản tin rất là vui cho những người nữ mà đi Navy. Thì những ngày này trước đây đó, khi mà họ có mang rồi họ sanh con đó, họ chỉ được có 6 tuần mà thôi, được nghỉ phép 6 tuần. Nhưng mà ngày hôm qua thì Bộ Phòng tuyên bố rằng những người này sẽ được đến 12 tuần, tức là triple, họ sẽ tăng lên gấp 3. Mà trong một năm sau khi sinh con, tức là từ khi mang thai cho đến lúc họ sanh đứa con ra, và từ khi đứa con một ngày tuổi cho đến một tuổi đúng đó, thì trong khoảng thời gian đó họ có thể lấy bất cứ lúc nào trong 12 tuần. Tức là không có phải là lấy luôn 12 tuần, điều như tuần đầu tiên họ lấy một tuần, rồi khoảng chừng 3 tháng sau họ lấy thêm một tuần nữa, và họ lấy từ từ như vậy trong một năm, miễn sao mà họ tiêu hao hết đi 12 tuần, tức là 12 weeks of gọi là maternity leave, nó cộng luôn những cái ngày mà trước đó, tức là một tháng trước khi sanh. Và đây là bản tin vui cho những người phụ nữ mà đã đi Navy, vì trước đây chỉ có 6 tuần thì không đủ, bây giờ họ được đến 12 tuần. Và tôi Dũng nhớ không lầm thì cái người chủ tập đoàn, bà Mayer của Yahoo, trước đây bà không có kinh nghiệm về cái việc này, mà sau khi sanh đứa con đầu tiên, bà cũng khuyến khích rằng người phụ nữ cần đến 6 tháng để ở nhà chăm sóc con, mà không biết rằng cái luật này đến bao giờ mới được xảy ra ở Yahoo, cái thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến người mailman. Chúng ta biết rằng mailman họ rất là cực khổ, ngày nắng, ngày mưa, ngày tuyết họ cũng phải đi nữa. Nhưng mà đặc biệt cái điều này đã xảy ra New York, một người mailman mưa ông cũng đi, tuyết ông cũng đi, ngày nắng cũng đi. Nhưng mà thực sự ông đi làm chuyện này là chuyện riêng cá nhân của ông đã scam, đã lấy đi 1 triệu tiền IRS refund. Tức là những cái tiền mà gửi ra để gửi cho người dân đó, thì ông này đã lấy đi bỏ túi và đi deposit riêng. Mà tôi không biết là trong một thời gian dài, hơn cả năm như vậy, mà tại sao IRS không có điều tra ra. Quý vị cũng biết rằng khi mà cái người chúng ta đợi chờ một cái check refund gửi về đó, nó lâu, thì chúng ta nóng lòng chúng ta gọi lên IRS sở thuế, thì không bao giờ, rất là khó, khó vô cùng mà chúng ta tiếp xúc được với một người gọi là ngồi nói chuyện với chúng ta. Đa số là máy móc, thậm chí bây giờ tiền thuế chúng ta cũng đưa qua hoàn toàn là máy móc. Vì thế trong một thời gian dài, vậy khi những người mà họ không nhận được refund á, họ gửi thơ, họ gọi, cuối cùng thấy nhiều người gọi vào để message vân vân, thì họ mới điều tra và cùng họ đã bắt được anh ngàn chàng này Love ở bên Brooklyn, 36 tuổi, và anh đã lấy trên 1 triệu tiền IRS refund. Bởi vì nào mà cảm thấy tiền lâu quá không có refund về trong vòng 2-3 tháng rồi đó, thì chúng ta đừng ngần ngại nhờ cái anh chàng nào mà khai thuế chúng ta hay cô nào đó giờ gọi giùm, vì đôi khi nó cũng bị lạc ở đâu đó trong một cái account của một người nào khó đó, thưa quý vị. Và Aetna thì ngày hôm qua họ cũng đã nói rằng cái sự agreement to buy cái hãng Humana cũng đã gần đến rồi, và giờ US Health, tức là công ty này là chuyên môn bán bảo hiểm về sức khỏe, họ đã sắp sửa ký giấy mua cái công ty Humana khoảng 34 tỷ Mỹ Kim, đều có tiền khổng lồ, cái thưa vị, không phải có tiền nhỏ, và một cái công ty bảo hiểm sức khỏe này mua bảo hiểm sức khỏe kia. Và thời ngày hôm qua thì có đưa bản tin rằng nội riêng về cái bán appliance, bán đồ gia dụng gia đình không thôi, mà tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã chặn đứng lại rồi. Trong khi đó đây là một cái con số deal lớn mà bảo hiểm sức khỏe, phải nói rằng đây là những cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Mà những mà nhiều không thì không sao, người dân có thể shop cho cái này không được thì shop cho cái khác, cái giá nào rẻ họ mua. Nhưng mà cái bảo hiểm về sức khỏe này thì nó mắc vô cùng, mới nếu mà chỉ còn 1-2 hãng bán về sự bảo hiểm trên thị trường, thì phải nói người dân phải trả một số tiền khổng lồ. Không biết rằng trong tương lai Hoa Kỳ có chặn đứng cái deal này hay không, chúng ta chờ xem. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến XP. Chúng ta biết XP ngày hôm thứ Tư họ đã tuyên bố, họ quyết định split cái công ty này làm đôi. Tức là trước đây thì một, nhưng mà giờ là split làm đôi. Và khoảng 116 cái pay document đã được trình ra, phúc trình ra. Và họ nói rằng cái plan này sẽ bắt đầu vào cuối ngày 31 đây tháng 10, tức là đầu tháng 11. Công ty này sẽ bắt đầu thành hai công ty. Một cái chuyên về làm về PC, tức là Personal Computers. Một cái là chuyên về làm về Printer Business. Tức là hai cái hoàn toàn khác nhau. Trước đây thì một cái công ty này nó làm chung với nhau, vừa PC vừa Printer, tức là vừa những cái máy điện toán cá nhân và làm những cái máy in. Bây giờ thì công ty này tách đôi ra thành hai công ty. Nhưng mà cái điều mà Dũng thấy ngộ là như này, hai công ty này không phải riêng những cái tờ đồng ý bán tách riêng ra, nhưng mà những cái một cái agreement khác là họ không được phép lôi kéo nhân viên này qua công qua cái hãng kia. Họ đã ký cái agreement trong vòng 6 tháng, tức là những người nào làm vào cái lĩnh vực nào, ví dụ như một số làm về printer thì đứng yên về printer, một số làm về PC thì đứng yên về PC, không được lôi kéo qua rồi kéo lại trong vòng 6 tháng, ngoại trừ cái nhân viên đó bị đuổi, thì cái công ví dụ như bên cái PC bị đuổi thì bên printer có thể mướn cái người đó. Nhưng mà những không có chuyện gì xảy ra thì trong vòng một năm sau thì cái người này có thể mướn lại, nhưng mà trong cái deal này chỉ có 6 tháng thôi. Thì chúng Dũng thấy cái này cũng là khá thú vị cho một cái công ty mà tách đôi ra cũng ký một hợp đồng là không được lôi kéo nhân viên qua lại, cái thú vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về đám cưới. Thời nó mùa hè cũng là mùa đám cưới nóng nực, nhưng mà nóng mặt nhất là khi chúng ta trả một số tiền lớn vô cùng, và cái người mà nhức đầu cũng là chú rể, vì chúng ta thấy rằng người phụ nữ luôn luôn có một cái câu rằng đời người con gái một lần. Chúng ta thấy là ở Hoa Kỳ, vì biết được cái điểm yếu đó, cái đám cưới nào cũng trả giá mắc vô cùng, thưa quý vị, nào là áo quần, nhà hàng, rồi ngay cả bánh, rồi ngay cả chụp hình, rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta biết rằng hàng ngày thì có nhiều người gọi là họ fly overseas ra một cái quốc gia nào khác đó, thì cái số tiền cưới này nó rẻ vô cùng. Đặc biệt như có một số người ở Taiwan thì họ về Taiwan, hay là họ đi Taipei. Dũng có thể thế vào hai chữ Taiwan này việc thành Việt Nam cũng được. Thứ nhất lại thấy là những cái một ngày dài, chúng ta sẽ đi chụp hình, cộng thêm mà họ cho chúng ta bốn cái separate gowns, tức là những cái áo cưới mà thay đổi liên tục. Rồi người nam, người chú rể là được hai cái tuxedo để thay, và nguyên một ngày đó chú rể cũng được make up, được làm tóc, cô dâu cũng vậy nữa, nguyên all day long. Rồi đến vào ngày cưới đó là cô dâu được ba cái áo là ceremony, reception and after party, tức là ba cái áo dài thay đổi. Ở Việt Nam có cái kiểu đi chào bàn rồi đi cắt bánh rồi đó, cái thưa vị. Rồi hai cái veil, rồi nào là những cái jewelry, hair accessory chúng ta phải có đầy đủ hết. Rồi đồ quần áo cho hai đứa gọi là flower girls, rồi bride mix, những cái áo dài, những cái áo đầm cho những người phụ dâu, rồi phụ rể. Rồi nào là hình, rồi những cái lưu niệm book để ký, rồi những cái cuốn album, hai ba cuốn album. Rồi cuối cùng là nào là cái thank you card, rồi get book, rồi nào là cái digital flower, vân vân, rất nhiều. Tổng số mà Dũng, những thứ mà Dũng vừa mới nói ra chỉ có tốn khoảng 2.600 mà thôi. Phải nói là con số tiền nhỏ so với lại Hoa Kỳ. Và hiện tại bây giờ chúng ta cũng đừng quên cộng thêm khoảng 1.300 đồng số tiền vé để chúng ta đi overseas, đi về Hồng Kông, đi Taipei hay đi cả Việt Nam. Trong khi đó riêng về Hoa Kỳ không thôi đó, cái giá tiền mà mua một cái bridal gown mà bằng cái giá trị ở nước ngoài như Việt Nam hay Taipei đó là chúng ta phải trả 5.000 đồng. Nó gần như gấp đôi tổng số tiền mà chúng ta cần cho cái đám cưới, chụp hình vân vân ở bên một cái quốc gia khác, giả hiệu như là ở châu Á. Và chưa kể chụp hình cộng thêm 4.000 nữa, cái áo cưới và chụp hình không thôi ở Hoa Kỳ mà chúng ta muốn bằng cái giá trị của nước ngoài đó là chúng ta phải trả 9.000 đồng. Vì đó, hiện tại bây giờ có rất nhiều người họ đi ra nước ngoài để mà tổ chức cái đám cưới. Họ nói là phải cái đám cưới mà chụp hình rồi quần áo cưới vân, linh đình chỉ có tốn 2.600 đồng mà thôi, thưa vị. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và quay lại cái buổi mà July 4 ngày mừng lễ độc lập ngày mai thì phần lớn đó người Hoa Kỳ thường ăn mừng ngày lễ độc lập bằng những cái buổi hội họp như là nướng thịt, diễu hành và dĩ nhiên là cũng có đốt pháo hoa nữa. Bên cạnh đó thì cũng có những cái cuộc thi ăn cái món hot dog hay là cái món bánh mì kẹp xúc xích đó, và được bắt đầu từ năm 1970 và vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Tuy nhiên mà cái hình ảnh mà thông thường nhất á, mà mình thấy trong lễ độc lập đó có lẽ là cái pháo hoa. Và theo một cái số liệu mà Nhung có đó là cái năm ngoái, năm 2014 thì có cái báo cáo rằng người Mỹ đã chi ra 675 triệu Mỹ Kim chỉ để đốt pháo hoa thôi, thưa anh Tiến Dũng.
675 triệu hả Minh Nhung? Tiến Dũng nghĩ con số này hình như hơi thấp đó.
Hơi thấp nữa đó hả?
Hơi thấp. Thế đó là nói về chính phủ không thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng ở đây thì có nào là nhà thờ, có những cái nông trại tư nhân, họ bắn pháo hoa cũng rất nhiều. Riêng về một cái nông trại này Dũng biết ở Rockwall đó, một cái người đó họ đã bỏ ra 50.000 Mỹ Kim vào ngày mai để đốt pháo hoa, đó là một cái cá nhân không thôi. Vì thế 600 mấy chục triệu mà Minh Nhung đưa ra thì Dũng nghĩ rằng đó chỉ cho một cái budget của chính phủ cho những cái thành phố hay là những cái quận hạt để mà đốt pháo hoa thôi. Còn riêng về cá nhân nữa thì Dũng cộng lại hết thì có thể nó trên cả 1 tỷ Mỹ Kim cho cái ngày The 4th of July đốt pháo hoa không thôi đó Minh Nhung.
Dạ vâng, và cuối chương trình Minh Nhung kính chúc anh có những ngày cuối tuần nghỉ lễ thật là vui, thật là hạnh phúc. Và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung và Thiệu cũng chúc Minh Nhung cũng như vậy. Và cũng không quên chúc quý vị có một ngày The 4th of July safe và hạnh phúc và vui vẻ, thưa quý vị.